Không tiếc nuối những gì đã qua. Chúng ta thường oán thán cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người hàng xóm về những khó khăn gặp phải mà quên mất một điều rằng nếu muốn thay đổi hoàn cảnh, chính ta phải là người làm việc đó. Catherine Hepburn. Một lần, tôi tiếp nhận một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Anh ấy trước đây từng là một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng. Trong một lần trò chuyện, anh nói với tôi, trước khi mắc bệnh ung thư, đã có nhiều trận đấu mà lẽ ra tôi nên chơi tốt hơn. Anh hối tiếc vì trước đây đã không thi đấu hết mình. Anh cảm thấy mất mát, thất vọng và không thỏa mãn. Anh nghĩ rằng mình đã có thể làm cho mọi việc khác đi. Tôi cố gắng thuyết phục anh thay đổi cái nhìn và tập trung vào điều trị, vui hưởng cuộc sống. Hãy để những gì đã qua trong quá khứ trở thành bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại, chứ không phải là cơn ác mộng ám ảnh tâm trí chúng ta. Sống trong đời, đương nhiên, tất cả chúng ta đều cần nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh. Đó là cách tốt nhất để không phải thốt ra những từ giá mà lẽ ra. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta cũng không nên ngập sâu vào nỗi đau thất bại. Vẫn biết thật không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều. Nhìn lại quá khứ để nhận ra rằng mình đã thực sự sống theo cách mà mình đã lựa chọn. Dù tuân theo lý trí hay cảm tính, thì bạn cũng có quyền hạnh phúc khi được là chính mình. Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do của nó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lặp lại sai phạm lần nữa. Tránh nhắc đi nhắc lại về chuyện đã rồi, mà hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Nếu sự hối tiếc và tự buộc tội chỉ khiến bạn buồn đau khôn nguôi, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ đánh gục bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình đã làm hết sức vào thời điểm đó mà vẫn không thể xoay chuyển được tình huống, thì hãy tha thứ cho bản thân. Hãy tưởng tượng, trong vài chục năm nữa, liệu có thể nào bạn cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã rồi? Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn thế. Có chăng bạn sẽ chỉ hối tiếc về những cơ hội mình đã để vụt khỏi tầm tay, về những dự định chưa thành hiện thực. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi những quyết định của mình trong quá khứ. Nhưng trong tương lai, bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tôi còn nhớ một bộ phim mình từng xem, trong đó Ruth Gordon thủ vai một cụ già 80 tuổi. Cụ đã nói với một chàng trai trẻ đang gặp nhiều chuyện rắc rối như sau. Hãy cho già một chữ L, một chữ Y ngắn, một chữ V, một chữ E. Live nghĩa là sống. Anh và tôi, tất cả chúng ta đều phải sống. Con người luôn có đủ khả năng để hóa giải nỗi đau, biến chúng thành nguồn sức mạnh và động lực. Sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất. Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc. Đừng để ngày hôm qua ngốn quá nhiều thời gian của ngày hôm nay. 20 năm sau, bạn sẽ thất vọng vì những việc đã không làm hơn là những việc đã làm. Mark Twain.
Trân trọng hiện tại. Hãy ở lại trong hiện tại và sống cho khoảnh khắc hiện tại. Đó thật sự là tất cả những gì chúng ta có. Thời gian và nỗi lo lắng là hai khái niệm luôn song hành với nhau. Con người thường cứ mãi lo lắng về quá khứ hoặc mơ mộng đến tương lai. Và vì mơ ước quá nhiều cho tương lai, nên họ thường không thấy hài lòng với hiện tại. Khi chúng ta lo lắng về những việc có thể xảy ra hoặc đã xảy ra, nỗi lo sợ sẽ ám ảnh tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn bận rộn và tập trung cho hiện tại, nỗi sợ hãi và lo lắng trong ta sẽ giảm dần. Có lẽ không ít người cũng như tôi từng bỏ phí quá nhiều thời gian quý giá của mình. Tôi là một người rất bận rộn trong công việc, bận rộn với những kế hoạch, bận rộn với gia đình, bạn bè, bận rộn với chính những tham vọng của mình. Tất cả dường như đã biến tôi trở thành một con rối của thời gian. Tôi không thể nào làm tốt tất cả mọi việc được. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống hiện tại, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không biết rằng thật ra vì tôi đã không sống trọn vẹn với hiện tại nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Trải qua những thăng trầm trong khoảng thời gian trước đây của mình, tôi mới cảm nhận được thật sự là ngày hôm qua đã là quá khứ. Chúng ta chẳng thể thay đổi được quá khứ. Nhưng ở hiện tại, nếu chúng ta sống vui vẻ lạc quan, thì chắc chắn tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại, thời khắc giao nhau giữa quá khứ và tương lai. Một cái chớp mắt kéo dài 0,2 giây đồng hồ có thể gọi là một khoảnh khắc. Nhưng 0,2 giây đồng hồ là quá dài so với 1/1000 giây. Một thời khắc không thể nói được chính xác nó kéo dài trong bao lâu trên biểu đồ thời gian. Chúng ta có thể cảm nhận một cái chớp mắt, nhưng liệu có nhận biết được 1/1000 giây không? Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày. Mỗi ngày trôi qua, ta lại được học thêm một bài học ý nghĩa. Thời gian chỉ có ý nghĩa đối với ai biết trân trọng đó. Đừng chìm đắm trong hoài niệm về những gì đã đi qua, mà hãy sống cho ngày hôm nay, cho ngày mai. Ngày mai có tốt đẹp hay không, chính do nền tảng của ngày hôm nay quyết định. Hãy tập trung sự quan tâm của bạn vào những vấn đề mà thế giới hiện nay đang cần. Tình yêu, lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, hòa bình. Bạn đang có nhiều ý định tốt đẹp và thầm nhủ rằng sẽ thực hiện vào một ngày nào đó khi gặp điều kiện thuận lợi. Nhưng hãy lưu ý, bạn chỉ có thời gian của hiện tại mà thôi. Nếu đến với cuộc đời bằng một trái tim yêu thương, bạn sẽ có thể giải quyết được mọi việc. Khi Thượng Đế tạo dựng nên vũ trụ, đó chính là hiện tại. Khoảnh khắc chúng ta đang sống cũng là hiện tại. Bạn không thể nói rằng tôi sẽ làm việc đó sao? Bởi vì vũ trụ chỉ biết có hiện tại. Bất cứ khi nào bạn tiếp cận với nó, đó sẽ là hiện tại. Thời gian không tồn tại đối với thế giới vật chất. Chỉ có con người chúng ta mới đo đếm thời gian. Nhưng thời gian duy nhất mà chúng ta thật sự đang trải nghiệm là hiện tại, tức là chính lúc này đây. Mọi thứ bạn cần đều được tìm thấy trong hiện tại. Tất cả sức mạnh và tình yêu cũng như việc hàn gắn những nỗi đau đến từ quá khứ.
Sự khôn ngoan của Thượng Đế là muôn hình muôn vẻ, bởi phép màu và lòng quảng đại của người là vô tận. John Adam Woods. Ý nghĩa của sự hài hòa. Tôi cùng một người bạn tản bộ quanh trang trại của anh trong một ngày nhàn rỗi. Đang đi, anh ấy chợt có ý nghi ngờ về sự khôn ngoan của Thượng Đế khi tạo ra vạn vật. Để minh họa, anh ấy chỉ cho tôi thấy những trái bí rợ to lớn thì mọc trên một dây leo gầy guộc, mảnh dẻ, trong khi những quả chanh, quả cam lại treo trên những cành sần sùi, rắn chắc. Tôi đã không biết trả lời anh ra sao nên đành lặng im cất bước và thưởng ngoạn phong cảnh. Bước chân đưa chúng tôi đến một khu vườn, nơi những người nông dân đang hái trái chín trên cành. Chúng tôi đứng đó nhìn mọi người làm việc và tiếp tục cuộc trò chuyện còn bỏ ngỏ. Có vài trái chín bị rụng, và một trong số đó đã rớt trúng đầu bạn tôi. Tôi bật cười và bảo, giờ thì anh thấy Thượng Đế không sai lầm rồi chứ. Ngài luôn có lý khi sắp đặt mọi thứ. Anh bạn nọ quay sang hỏi lại, anh nói gì cơ? Tôi đáp, giả sử vừa rồi là một trái bí rớt trúng đầu anh thì sao nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, anh bạn của tôi đã nghiệm ra vấn đề. Mọi vật, mọi việc luôn có lý do của nó, cho dù chúng ta có nhận ra hay không. Hãy tưởng tượng xem điều gì xảy ra nếu một trái bí rợ to đùng rớt trúng đầu Isaac Newton.